Trân trọng kính chào quý đại tớ của Chúa và quý cô, quý ông bà, chị em là những con cái yêu dấu trong nhà của Chúa. Buổi tối hôm nay, cũng như mỗi năm một lần, chúng ta có lễ kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu. Như vậy thì sự thương khó của Chúa Giêsu là gì mà chúng ta kỷ niệm? Quý ông bà, chị em có biết sự thương khó của Chúa Giêsu là gì không? Ai biết? Dạ, là gì? Sự chết của Giêsu. Còn ai biết nữa? Có gì khác ngoài sự chết của Giêsu không? Dạ, dạ, dạ. Xin cảm ơn quý vị. Đúng như vậy. Thật sự ra đó, thì thưa quý cô, các bạn, chị em, sự thương khó của Chúa Giêsu nó là cả cuộc đời của Chúa Giêsu ở trên đất này mà chúng ta. Nhưng mà thường thường khi chúng ta nói sự thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta nói gói gọn lại trong những cái biến cố nó xảy ra trong hai đêm một ngày. Đêm thứ nhất là đêm thứ năm, và đêm thứ nhì là đêm thứ sáu, cái ngày là ngày thứ sáu. Và những cái biến cố nó xảy ra trong đó chúng ta gọi chung là sự thương khó. Thường thường người ta kỷ niệm lễ Chúa chịu thương khó hoặc là tối thứ năm như là một cái bắt đầu của sự thương khó của Chúa, hay là tối thứ sáu như là cái kết thúc của sự thương khó của Chúa. Tối thứ năm chuyện gì xảy ra? Sự thương khó của Chúa Giêsu bắt đầu bằng bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đồ. Ở trong bữa tiệc đó, Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh và Chúa Giêsu cũng thông báo cho các môn đồ về cái sự thương khó của Ngài. Rồi tiếp đó, trong đêm thứ năm đó, giữa khuya, Ngài và các môn đồ đến ở trong vườn Gethsemane. Và tại nơi đó, Chúa cầu nguyện chiến đấu với cái sự thương khó mà Chúa phải chịu sắp đến. Và rồi, tại nơi đó, Chúa bị phản bội bởi một môn đồ của Chúa, và Chúa bị bắt. Và kể từ đó, Chúa Giêsu được dẫn từ trường án này đến trường án khác. Và trong những trường án như vậy, Chúa Giêsu bị sỉ nhục, Ngài bị đánh đập, rất là đau đớn. Và cuối cùng là họ kết án tử hình Chúa Giêsu. Rồi, tại nơi đó, người ta bắt Chúa Giêsu phải vác cái thập tự giá của Ngài trên đường từ trường án cho đến đồi Golgotha. Và tại Golgotha, tay và chân Chúa Giêsu bị đau đớn trên thập tự giá. Ngài chịu đau đớn trên thập tự giá, Ngài chết trên thập tự giá. Và rồi cuối cùng một tên lính lấy dao đâm vào hông Ngài, và Kinh Thánh nói rằng là nước và huyết chảy ra. Buổi tối hôm đó, tối thứ sáu, Chúa Giêsu được đem xuống khỏi thập tự. Đây đi, đó là cả chương trình thương khó của Chúa mà chúng ta kỷ niệm buổi tối hôm nay. Thưa quý bạn gian, chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu. Như vậy thì cái thái độ của chúng ta nó phải là gì? Có người nói rằng đến kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, chúng ta phải buồn như là một cái tang như vậy, bởi vì Chúa chết mà. Lễ thương khó phải là một nơi có thái độ buồn thảm, thái độ than khóc. Thưa quý bạn, em có đúng không? Không đúng, bởi vì Chúa chúng ta chịu chết, cái chuyện đó xảy ra rồi 2000 năm rồi, nhưng mà Chúa chết rồi đến ngày thứ ba, Ngài từ cái chết sống. Cho nên không có lý do gì chúng ta phải buồn thảm nữa cả. Có người khác thì nói rằng đến chiều lễ thương khó thì chúng ta phải rất là vui, là bởi vì chúng ta thoát chết, đáng lẽ là chúng ta bị chết, mình cứ chết thay chúng ta rồi, bây giờ chúng ta thoát chết, cho nên phải rất là vui. Đúng không với mình vậy? Dạ có. Nhưng mà nếu mà chúng ta tỏ ra thái độ thì với cái phong tục tập quán hay với cái suy nghĩ của nhiều người, mà nhất là người Ai Đông chúng ta, người Việt Nam chúng ta, trước một cái chết, khi nói về cái chết của Chúa mà mình lại tỏ ra vui mừng thì đó là cái điều nó rất là bất nhẫn. Thưa các bạn nhé, như vậy thái độ chúng ta là gì? Thật sự ra trong mỗi người của chúng ta, cái buồn cái vui nó lẫn lộn phải với bạn nhé. Chúng ta buồn là buồn cho Chúa vì Chúa chết, chúng ta vui là vui cho mình vì mình được sống mà. Nhưng mà cả hai thái độ đó đều không bày tỏ ra bên ngoài, bởi vì nó không thích hợp cho một cái chuyện như vậy. Như vậy thưa các bạn nhé, cái thái độ chúng ta phải là gì khi chúng ta đến để dự lễ thương khó, kỷ niệm lễ thương khó của Chúa mỗi năm một lần? Và ngay cả chúng ta có cái lễ thương khó nhỏ, tức là cái lễ tiệc thánh mỗi tháng một lần, thái độ của chúng ta phải là 心得给开导。开导听一ai cho chúng ta cũng quen nói rồi, chúng ta thường hay nói rồi, đó là cái thái độ biết ơn và cảm tạ cho Chúa. Đó là chúng ta không tỏ ra buồn cho Chúa, chúng ta cũng không tỏ ra vui cho mình lắm, dù là hai cái điều đó nó lẫn lộn ở trong mỗi cái cảm xúc của chúng ta khi đến dự lễ Thượng Cơ. Thái độ của chúng ta phải là trước nhất thái độ biết ơn Chúa và cảm tạ Chúa. Từ một tội nhân chúng ta được xưng công mình là một người vô tội, tha hơn Chúa về điều đó. Và rồi Chúa chết thay cho chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải chết bởi tội lỗi của mình, thì Chúa chết trên thập tự giá để đền tội chúng ta và chúng ta được sống. Chúa trở thành tội nhân để chúng ta được vô tội, được xưng công. Chúa chết chúng ta được sống. Những điều đó đáng cho cả cuộc đời của chúng ta cảm ơn Chúa, và nhất là trong cái sự kỷ niệm thương khó của Chúa, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn Ngài. Đây là chúng ta chúng ta biết ơn. Nhưng thái độ thứ hai, tôi xin đọc lại câu gốc của chúng ta buổi tối hôm nay. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Có phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Căn cứ theo cái câu gốc này, tôi đề nghị cái thái độ thứ hai của chúng ta, đó là thái độ có phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét thử có phần trong sự thương khó là gì. Có phải chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa có nghĩa là chúng ta sẽ chia sẻ bớt, chúng ta sẽ chia sẻ bớt cái nỗi sỉ nhục của Chúa, chúng ta chịu bớt cái sự đau đớn của Chúa, chúng ta chết, hay là chúng ta chịu một cái phần đau đớn cái thập tự giá của Đức Giêsu? Thưa quý bạn em, có phải như vậy không? Không. Không có một chút nào chúng ta có thể chia sẻ. Chúng ta không thể nào chia sẻ cái sự khổ của Đức Giêsu, sự sỉ nhục của Đức Giêsu, sự đau đớn và sự chết của Đức Giêsu, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện rất là lớn lao. Chúa chịu thương khó để gánh vác tội lỗi cho cả nhân loại, và cái sự chết của Ngài là chết thay cho cả nhân loại. Chúng ta chỉ gánh vác tội lỗi của mình với lại chết thay cho chết cho cái tội lỗi của mình, chúng ta cũng không chịu nổi. Đừng nói rằng chúng ta chia phải một phần nào đó trong cái sự thương khó lớn lao của Chúa Giêsu với cả nhân loại. Không phải vậy. Có phần trong sự thương khó của Chúa Giêsu. Điều thứ nhất tôi xin thưa với quý ông bà chị em, đó là không phải chia sẻ bất cứ một chút nào ở trong sự thương khó của Chúa, vì chúng ta không thể làm được. Chúa đã làm trọn rồi, Chúa làm hết rồi, Chúa không cần chúng ta chia sẻ, và chúng ta không có một chút khả năng nào để chia sẻ. Như vậy thì sự có phần trong sự thương khó của Chúa. Để thấy rõ cái sự có phần trong sự thương khó của Chúa, buổi tối hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhau xem xét một vài cái điều mà trong cái thánh nói là nó có đè nặng trên đời sống của chúng ta, và chúng ta xem xét được trong tất cả những cái gì đó đè nặng trên đời sống của chúng ta đó, thì cái nào nó là phần trong sự thương khó của Chúa, và chúng ta xác định được điều đó để chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa, hầu cho đến ngày hiện ra chúng ta vui mừng ngày đó. Đứng bà chứ, chúng ta sẽ cùng xem một vài điều như vậy. Và trong cái thánh thì tôi tìm thấy có hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất là mang cái nặng, và khái niệm thứ hai là vác thập tự giá. Và chúng ta sẽ cùng xem xét thử hai cái này nó có giống nhau, nó có trùng nhau, hay là nó hoàn toàn khác nhau, để chúng ta phân biệt rõ ràng. Và rồi chúng ta tìm trong những cái đó thử cái gì nó là phần trong sự thương khó mà chúng ta sẽ có với Chúa. Điều thứ nhất tôi muốn thưa với hội thánh, như cái giảng bài tôi đã trình bày với quý bà cho em, đó là gánh nặng. Về gánh nặng, tôi xin đọc một câu ở trong kinh thánh, xin hội thánh nếu có Kinh Thánh Phương Bạch em cũng mở ra xem với tôi, Matthew đoạn 11 câu 28. Matthew đoạn 1 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Gánh nặng, thưa các bạn em, nó là cái gì đó thuộc về chúng ta, nó là cái gì đó đến từ cuộc sống của chúng ta, nó là cái gì đó từ trong cái cách cư xử của chúng ta, hậu quả hay là hậu quả từ cái lầm lỗi của chúng ta trong cuộc đời. Và con người của chúng ta có nhiều gánh nặng, nhưng mà chị em, cái gánh nặng thứ nhất chúng ta thấy đó là gánh nặng về tâm linh, gánh nặng tội lỗi. chúng ta sinh ra là con người tội lỗi, và bởi tội lỗi đó chúng ta phải chịu lấy hậu quả của tội lỗi là cách xa Chúa, cách xa sự hiện diện của Ngài, và phải chịu cái sự chết tâm linh. Đó là gánh nặng tâm linh, gánh nặng tinh thần. Chúng ta có những cái ưu tư, có những cái buồn chán, chúng ta có những lo lắng cho cuộc đời này, chúng ta có những cái mối quan hệ bị đổ vỡ, như là quan hệ vợ chồng chẳng hạn, quan hệ cha mẹ con cái chẳng hạn, hay là quan hệ những người thân với nhau, hay những người anh em trong hội thánh. Rồi chúng ta có những cái gánh nặng về thể chất nữa, cơm áo gạo tiền, hay là những cái bệnh tật nó hoạt đến trong đời sống của chúng ta, trong cơ thể chúng ta. Rồi ngoài những cái gánh nặng của chúng ta ra, nó còn có những cái gánh nặng của người khác mà chúng ta chia sẻ, để như Chúa muốn chúng ta hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. À, rồi chúng ta có những cái gánh nặng về cái linh hồn tội năng, chúng ta muốn làm chứng về Chúa cho người ta nữa, để họ được cứu. Và tất cả những cái nặng này nó đè nặng trên cuộc sống của mỗi người chúng ta, và những chúng ta thấy mệt, ta thấy nặng. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi vì với những cái gánh nặng này, Chúa có một cái sự kêu gọi của chúng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cảm thở ơn Chúa, cảm thở ơn Chúa. Đến với Chúa, theo gánh nặng đó là, và Ngài cho chúng ta yên nghỉ. Cái nặng tội lỗi của chúng ta là trước hết, và chúng ta quý ông bà chị em, những người đã tin Chúa, chúng ta đã đến, đã trao cho Ngài, chúng ta nhẹ gánh tội lỗi, Ngài đã gánh thay chúng ta, Ngài chết thay cho chúng ta, và chúng ta được yên nghỉ trong sự sống. Ta ơn Chúa. Những cái quan hệ vợ chồng có cái có đổ vỡ gì đó, hay là những quan hệ với người thân đổ vỡ gì đó, Chúa bảo chúng ta trao cho Ngài, và Ngài là đấng có quyền để hàn gắn những đổ vỡ đó của chúng ta, những lo lắng gì đó. Trao cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em, lời Chúa kêu gọi chúng ta như vậy. Và tất cả những gánh nặng khác, những gánh nặng chúng ta chia sẻ được, các gánh nặng không phải của mình, nhưng mà chúng ta cũng chia sẻ cho anh em chúng ta, trao cho Ngài để được yên nghỉ. Sung sướng lắm với ông bà chị em, rất là sung sướng. Nhưng mà tôi thưa với quý ông bà chị em, chỉ mới sung sướng vừa vừa, chúng ta thấy rất là sung sướng đó, quý ông bà chị em cũng thấy như vậy không? Nhưng mà đối với lời của Chúa, nó mới chỉ sung sướng chừng chừng thôi, chưa sung sướng lắm đâu quý bà chị. Có một điều còn sung sướng hơn nữa quý bà chị, để ý điều này. Khi chúng ta có cái này, chúng ta được kêu gọi chạy đến cha và Chúa gánh thay chúng ta nhẹ nhàng ý nghĩ ha. Nhưng mà không phải như vậy hết, thỉnh thoảng trong cuộc đời chúng ta bất chợt lại xuất hiện những cái nặng khác về tội lỗi. Đôi khi chúng ta yếu đuối, chúng ta lại phạm tội. À, rồi có những gánh nặng này, gánh nặng kia, nó cứ xảy đến trong đời đó, nó chờ đến. Và những lúc như vậy, như cái lời kêu gọi thứ nhất, chúng ta chạy đến cha, để biết đến cha, chúng ta cũng được như vậy. Nhưng mà Chúa còn cho chúng ta một cái mệnh lệnh khác, hay một cái sự kêu gọi khác, cao cấp hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Đó là không phải cứ mỗi lần có gánh nặng chạy đến cha Chúa, mà thiết lập nó ở chế độ tự động, để khi nào có cái gánh nặng tự động thì quả Chúa. Làm thế nào để có cái gánh nặng tự động đó? Tôi đọc tiếp Matthew đoạn 11 câu 29-30 là hai câu sau đó. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Vì gánh ta dễ chịu và ách ta nhẹ nhàng. Khi đọc hai câu này, nó mặt em trời. Ồ, một sư ơi, ở trên là Chúa kêu gọi tới trao cho Chúa để mà Chúa gánh bớt, còn phải đây là Chúa biểu phải gánh theo cái ách của Chúa, phải theo cái gánh của Chúa nặng thêm chứ yên nghĩ cái gì. Quý bạn chị, chúng ta để ý gì này, ở Việt Nam á thì thường thường là cài vào một con trâu, nhưng bạn chị thấy rồi đó, một con trâu có mang cái ách, và rồi cái ách đó kéo cái cài cái bừa cái gì vật nặng ở đằng sau con trâu kéo. Nhưng mà ở xứ Do Thái á, người ta rất là ít cài bằng trâu, bởi vì không có trâu, người ta cài bằng hai con bò. Hai con bò mang một cái ách chung à, và cùng kéo một cái cài này, cái người đó, và sức nặng đó chia đôi. Nếu như hai con bò nó cân sức với nhau, và thường thường thì nó cân sức với nhau, bởi vì cái người ở đằng sau đó, nếu mà thấy con bò nào mà lười biếng quất một cái thì nó sẽ phải vượt lên để mà cân sức với con bò kia. Thường thường hai con bò mà cân sức với nhau, nó sẽ cùng nhau kéo, và sức nặng nó chia đều cho hai bên. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tưởng tượng như thế này, trong hai con bò đó có một con bò rất mạnh và có con bò rất yếu. Con bò mạnh nó bươn, nó kéo đi đằng trước, con bò yếu nó nếp nó đi đằng sau, và tất cả các sức nặng của cái ách nó dồn lên con bò đi đằng trước, cái phần gánh gì cả, dù cái ách nó có đây đó đó, nó vẫn còn đó, nó không gỡ ách ra, nhưng mà nó không phải gánh gì cả, mà thậm chí nó còn được con bò trước kéo đi nè, nó mệt quá. Chúa kêu gọi chúng ta mang ách chung với Ngài, vì gánh gánh của Ngài, vì gánh gánh ách của Ngài dễ chịu và gánh Ngài nhẹ nhàng. Ở y vậy, Chúa Ngài mạnh đủ để Ngài gánh tất cả những cái gì đó của chúng ta, những cái này. Và chúng ta cần nép đi bên Ngài, dù cái ách vẫn mang chung với Chúa đó, nhưng mà không có một chút nặng nào nó ở trên chúng ta cả, thậm chí chúng ta còn được Ngài kéo đi nữa. Đó là một cái sự thiết lập từ đó. Và Chúa kêu gọi chúng ta đến một cái mức tuyệt vời như vậy. Quý bà chị em, đến ở trong Ngài, liên hiệp với Ngài, để cho chúng ta như con bò yếu đi bên con bò mạnh như vậy, nét đi bên Chúa mỗi ngày mỗi ngày, và bất kỳ một gánh nặng nào bất chợt xuất hiện cuộc đời chúng ta, từ đó trả lại. Thưa quý bà chị em, mọi gánh nặng, kể cả tội lỗi, kể cả mệt mỏi, lo lắng, ưu phiền, kể cả các mối quan hệ bị đổ vỡ, kể cả nhu cầu cuộc sống, kể cả chia sẻ gánh nặng người khác nữa. Tất cả những cái đó chúng ta trao hết cho Ngài. Hoặc là khuyến bạc chị em trao từng lúc, hoặc là khuyến bạc chị em trao tự động. Tùy theo cái mối quan hệ của khuyến bạc chị em với Chúa, chúng ta sẽ được yêu thương. Còn xin Chúa cho mỗi quý cô khuyến bạc chị em hưởng được phước hạnh của sự yên nghỉ này. Khi mà biết bao nhiêu cái nạn đã bất chợt đổ trên đời sống của mọi người chúng ta. Điều thứ hai muốn đặt vào cái phiên bản điện đó là thập tự giá. Xin hội thánh cùng mở ra một câu khác. Chúa Giêsu phán ở trong Luca đoạn 9 câu 23. Luca đoạn 9 câu 23. Nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo. Nếu anh muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Đừng ai trong chúng ta nhầm lẫn giữa gánh nặng và thập tự giá. Đối với gánh nặng, chúng ta trao cho Ngài để được. Nhưng mà đối với thập tự giá, chúng ta được Chúa muốn là chúng ta phải mỗi ngày vác đi theo Ngài. Mỗi chúng ta phải vác thập tự giá mình. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên quý mạng chúng, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Cái nào trao cho Ngài để Ngài gánh cho chúng ta nhẹ, cái nào chúng ta phải vác đi như là một phần cuộc sống của chúng ta. Thưa quý bạn em, thập tự giá là cái chúng ta. Và thập tự giá là cái riêng cho mỗi một chúng ta. Thập tự giá là cái được thiết kế riêng cho mỗi một người với ông bà chị em, để chúng ta vác đi và để chúng ta đủ sức chịu đựng để phát đi suốt cả cuộc đời theo Chúa của chúng ta cho đến lúc này. Đừng ai trong chúng ta nói rằng chúng ta phát thập tự giá của Chúa để đi. Và với bạn nhé, chúng ta không phát nổi thập tự giá của Chúa, rõ ràng như vậy. Thập tự giá của Chúa chỉ một mình Chúa phát thôi. Và Ngài đã phát rồi, đó là thập tự giá. Ngài phát vì tội của nhân loại, Ngài chết thay cho tội của nhân loại. Chúng ta không có ghé vào một chút xíu nào trong thập tự giá của Chúa được cả. Ngài đã hoàn thành điều đó rồi. Đừng ai nói chúng ta phát chút xíu nào tập tự giá. Chúng ta phát tập tự giá mình để theo Ngài, chúng ta nói rõ điều đó. Phát tập giá tự giá mỗi ngày theo Chúa là gì? Để biết là gì, chúng ta phải biết theo Chúa là gì nữa. Theo Chúa là gì quý bạn nha? Theo Chúa là từ bỏ cái nếp sống cũ để được đổi mới, để bước theo Chúa trong một lối sống mới. Lối sống mới này là lối sống cơ đốc nhân, lối sống của những người phục vụ Chúa, những người theo Chúa. Lối sống này thưa các bạn, nó ngược với lối sống cũ. Lối sống cũ của người thế gian ngược với lối sống mới của người theo Chúa. Và khi mà hai lối sống mới đó, hai lối sống mới và cũ đó nó ngược với nhau, thì có vấn đề xảy ra liền. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu cả thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Thưa quý bạn chị em, chúng ta theo Chúa, chúng ta chọn một lối sống khác với thế gian và người đời họ ghét chúng ta. Chúa mà họ còn ghét thì cũng gì? Những người theo Ngài, và chắc chắn là họ ghét chúng ta. Như vậy thưa quý bạn chị em, bắt đầu từ giá là gì? Là bị ghét. Phát tập tự giá là bị ghét. Chính từ cái ghét này mà những cái điều khác nó xảy đến với chúng ta, người ta ghét cho nên người ta bắt bớ chúng ta, người ta cấm đoán chúng ta, người xua đuổi chúng ta, đó, những gì con cái của Chúa đã chịu từ 2000 năm nay là vì họ ghét, họ ghét danh Chúa. Một điểm nữa, nó cũng bao gồm trong cái chuyện bắt đầu thủy thánh này, đó không phải chỉ người ta ghét mà thôi, mà đây Thi Thiên đoạn 66 câu 10 chết. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bàn. Thưa các bạn, chúng ta cần phải trưởng thành, cần phải được tôi luyện để trưởng thành. Và Chúa thử thách mỗi chúng ta, để chúng ta vào trong những thử thách, để rồi qua những thử thách đó chúng ta được rèn luyện. Và ở trong lửa càng nhiều càng nóng bao nhiêu thì nó sẽ càng được tôi luyện để trở nên vàng ròng bấy nhiêu. Mỗi đời sống của chúng ta cũng phải có mặt trên đức tin của quý mặt trên trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta được tôi luyện trong nhiều thử thách chừng nào thì chúng ta càng trở nên quý chừng đó, đức tin của chúng ta càng trở nên vững chắc chừng đó. Giăng-cơ đoạn 1 câu 12 chết: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mãn điều thiên sự sống của Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến. Thưa quý mặt trên, tuy là thập tự giá phải bác đó, nhưng mà thử thách nó sẽ là một cái phước cho đời sống của chúng ta với bà trên. Bởi vì khi chúng ta phát trọn rồi thì mão triều thiên của sự sống chờ đợi để trang trọng chúng ta. Thật tự giá mà chúng ta phải phát, hay là những cái hoàn cảnh xảy đến vì cái lối sống mới khi chúng ta theo Chúa, đó là thập tự giá chúng ta phải phát. Và những thử thách từ nơi Chúa đến với chúng ta cũng là thập tự giá chúng ta phải phát. Và phát thập tự giá mình, nhưng mà phát một cách rất là phước hạnh để theo Chúa, rất là phước hạnh, bởi vì mình càng ngày càng trưởng thành hơn, mình càng ngày càng mạnh sức hơn. Và khi càng mạnh sức hơn thì quý bà nghe chuyện gì xảy ra, cái tự giác chúng ta phát đó nó cũng chừng đó nó sẽ nhẹ hơn dần dần. Và đến cái đích cuối cùng đó là những cái phước hạnh cả chúng ta phải nhẹ nhõm phải vui mừng. Cầu xin Chúa cho chúng ta phát trọn thập tự giác của mình để giữ trọn cái lối sống mới mà chúng ta đã chọn, để chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và phước hạnh trong những bước chân của một người theo Chúa. Đó. Và điều thứ ba cũng là điều chót và là điều chính tôi muốn thưa với quý bạn là có phần trong sự vượt qua. Chúng ta sẽ mở ra và đọc những câu kinh thánh của chúng ta buổi tối hôm nay. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 14. Tôi mời các bạn và em đọc chung từng câu. Và chúng ta sẽ xem thử, để ý thử khi chúng ta đọc thử là cái phần trong sự thương khó của Đấng Christ mà chúng ta có đó, nó là cái gì. Trước hết chúng ta đọc cái câu gốc là câu giữa câu số 13 trước. Xin quý bạn và em đọc chung với tôi câu số 13 trước để chúng ta nắm được cái vấn đề đã. Câu số 13 chúng ta cùng đọc chung: nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Đây là câu gốc chính của chúng ta, cho chúng ta biết là chúng ta cần có phần trong sự thương khó của Chúa. Nhưng mà phần trong sự thương khó của Chúa là gì thì chúng ta sẽ xem từ câu 12 và câu 14. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu 12, chúng ta sẽ xem thử phần trong sự thương khó của Chúa ở đây là gì. Câu số 12 chúng ta đọc chung nha: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như chính mình gặp một việc khác thường. Phần trong sự thương khó được chép vào trong câu 12 là gì quý mạng nhé? Là gì? Là thử thách. Và chúng ta đọc câu 14, rồi quý bạn cho em sẽ xem và trả lời tôi nghe. Câu 12 quý bạn cho em chưa trả lời, câu 14 chúng ta sẽ, quý bạn cho em sẽ trả lời tôi xem thử phần trong sự thương khó là gì. Chúng ta cùng đọc câu số 14, đọc chung với nhau: ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Sự thương khó, có phần trong sự thương khó của Chúa là gì? Chịu sỉ nhục vì danh Đấng Christ. như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sự ghét bỏ, sự bắt bớ, sự sỉ nhục vì danh Chúa, vì để giữ cái đức tin của mình, để giữ cái lối sống mới của mình, đó là bắt đầu từ thảo hội. Như vậy thì ở đây quý ông bà nghe qua câu 12 và câu 14 là hai câu trước cái câu mà tác giả Peter nói rằng có phần của sự tin cậy. Câu 12 cho chúng ta thấy rằng có phần của sự tin cậy của chúng ta. Và câu 14 cho chúng ta thấy rằng có phần của sự tin cậy của chúng ta là vì dân Chúa để chịu khổ. Phát tập từ giáo mỗi ngày theo Chúa nó có giống như là có phần trong sự thương khó của Chúa không thưa mọi người? Vừa rồi tôi nói đến vác tập tự giá của Chúa mỗi ngày là gì quý bạn chị? Là thứ nhất bị ghét vì danh Chúa mà bao nhiêu chuyện nó xảy đến với chúng ta, và nhờ đó chúng ta để bảo vệ cái lối sống mới của mình, chúng ta như trả giá cho lối sống mới, cho việc chọn một lối sống mới của mình. Và rồi thứ hai là gì? Sự cám dỗ để làm cho đức tin của chúng ta trưởng thành. Như vậy thì thưa quý ông bà chị em, cái phần trong sự thương khó mà Phi-e-rơ nói ở đây trong câu 12 và 14 hôm trước và hôm sau, nó y chang như là vác thập tự giá, không khác gì hết. Cho nên chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng có phần trong sự thương khó của Chúa chính là việc vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày. Có phần trong sự thương xót của Chúa đó là cái việc chúng ta phải trả giá cho đức tin của mình khi chọn một lối sống mới vì danh của Chúa, và cũng là cái giá để cho chúng ta có thể trưởng thành trong đức tin của chúng ta. Chúng ta sẽ hỏi là thôi thì Chúa chịu thương khó tới đó rồi thì chịu luôn đi, chứ bắt mình phải chịu gì không? Chín lắm rồi còn nhé, Chúa chịu luôn đi chứ. Thưa quý ông bà chị, không phải như vậy đâu. Cả 10 đấng Chúa chịu hết rồi, không cần chúng ta phải chịu gì trong cái chuyện của Chúa nữa cả. À, Chúa chịu hết rồi, đủ sự cứu rỗi cho chúng ta rồi, đủ để chuộc tội chúng ta rồi, đủ để ban sự sống đời đời chúng ta rồi. Và cái giá chúng ta phải chịu đó là để trả giá cho cái đức tin của chúng ta theo Chúa, và để rèn luyện chúng ta trở thành trưởng thành ở trong Chúa, và để chúng ta hưởng lấy cái sự cứu rỗi một cách chứ không có dính đến cái chuyện tạo thành. Sự cứu rỗi Chúa đã làm rồi, và chúng ta chịu những cái giá này để hưởng lấy sự cứu rỗi. Chúng ta liên tưởng đến dân Israel ngày xưa, các bạn nhé. Dân Israel ngày xưa khi họ ra khỏi Ai Cập, Chúa, các bạn em nghĩ xem, Chúa có quyền để mà đưa họ một mình về đến Canaan, ba cho họ xứ sở đó để họ sống ở đó không? Chúa có quyền không? Dư sức, hả các bạn nhé? Dư sức. Chúa có thể đem họ về rèn rèn đi, và rồi tại nơi đó Chúa ban cho họ cái sứ Canaan, đường sứ và mặt, và rồi họ sống ở đó trở thành dân của Chúa sẽ lắm. Nhưng mà thưa các bạn chị, một dân tộc từ một dân nô lệ mà đưa về dân thả ở trong cái sứ Canaan, thứ nhất họ sẽ mau quên lắm, họ không biết Chúa là ai, và rồi họ sẽ không thờ phượng Chúa được, họ sẽ không biết là họ là dân của Chúa và họ không thờ phượng Chúa. Thứ nhất họ không biết Chúa là ai. Thứ hai, một cái dân nô lệ chưa biết đánh đấm gì cả, đó, suốt ngày làm gạch, bây giờ đem bỏ trong đất hứa như vậy thì dù Chúa có đuổi dân tộc khác đi chỗ khác đi thì không sớm họ sẽ đến, họ đuổi, họ không biết đánh đấm gì đâu, không. Cho nên thưa quý bạn em, 40 năm trong đất hứa, trong đồng vắng, xin lỗi, 40 năm ở trong đồng vắng là cái giá để họ có thể hưởng đất hứa một cách trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất. Nhờ 40 năm đó họ biết Chúa là ai, bởi vì từng lúc từng hồi họ ở trong cái tình thế bắt buộc phải nhờ cậy Chúa, và Chúa cứu giúp họ, họ biết Chúa rõ ràng, không? Cho nên 40 năm như vậy khi họ về đất hứa họ không thể nào quên Chúa được, và họ trở thành dân của Ngài thờ phượng Ngài. Thứ hai, 40 năm ở trong đồng bằng họ được rèn luyện để chiến đấu, dù là Chúa giúp sức cho họ, nhưng mà họ được rèn luyện để chiến đấu từ một đám dân nô lệ không biết gì cả trở thành một đội quân. À, để có thể chiến đấu với kẻ bảo vệ cho sứ Canaan. Và điều thứ ba nữa đó là suốt 40 năm trong đồng vắng Chúa truyền cho họ luật pháp, lề lối, kỷ cương để trở thành một dân tộc, một quốc gia khi về đất nước Canaan, họ không phải là một cái dân tộc ô hợp nữa, nhưng mà họ đã có đầy đủ luật pháp có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh. Và chính nhờ điều đó, dân Israel của Chúa có thể tồn tại trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Phước hạnh vô cùng với bạn nhé. 40 năm trong một vắng hết sức cần thiết. Và chúng ta cũng vậy, chúng bạn nhé. Chúa cứu chúng ta, Chúa dư sức có quyền để mà cứu chúng ta và đem ngay chúng ta về thiên đàng ở với Chúa phước hạnh liền. Nhưng mà chúng ta sẽ không kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng không được dạy dỗ để đức tin của mình trưởng thành vững vàng ở nơi Chúa. Và thưa quý ông bà cha, phát thập tự giá mỗi ngày theo Chúa hay là có phần trong sự thương khó của Chúa, đây là chính là những điều mà nó ích lợi vô cùng cho mỗi một chúng ta. Lý thuyết thôi, và đây là những cái tiền mà chúng ta phải để chúng ta xem cái giá chúng ta phải trả vì danh Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11 12: khi nào vì cớ ta mà người ta mắc nhiếc bắt vớ và lấy mọi điều dữ vô cáo cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt vớ các đấng tiên tri trước các ngươi. Rồi cái giá phải trả cho sự rèn luyện thử thách đức tin chúng ta được gì? Giá-cơ đoạn 1 câu 2 câu 3: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó hầu cho chính mình anh em cũng làm trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn. Trả giá cho lối sống cái đức nhân, trả giá cho cái đức tin mình trưởng thành, nó đem đến phước hạnh, sự vui mừng lớn lao cho mỗi chúng ta ở trong cái ngày mà Chúa hiện ra với chúng ta. Và đúng như Phi-e-rơ nói rằng, càng có phần bao nhiêu trong sự thương khó của Chúa, càng vững vàng trong sự pháp thập tự giá theo Chúa bao nhiêu thì càng vui mừng nhảy nhót bấy nhiêu, phước hạnh lớn quá. Không những Phi-e-rơ dạy như vậy cho chúng ta, mà Phao-lô cũng xác quyết điều đó bằng chính cuộc đời của Phao-lô, cuộc đời chịu khổ vì danh của Chúa. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ vì anh em, lại vì thân thể đấng Christ là mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương cảm của mình. Phao-lô cũng nói đấy. Đó, y như vậy, những điều ông chịu vì danh Chúa, những thử thách đức tin của ông mà Chúa đưa đến cho đời sống. Và bây giờ chúng ta áp dụng để cuộc đời của chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa, và chúng ta xem cái phước hạnh của ta có phải chỉ là những cái phước hạnh mà chúng ta nghe nói đến từ bây giờ mà chờ đợi cho đến ngày Chúa đến mà chúng ta vào trong thiên đàng của Chúa không thôi, nhưng mà nó còn cái phước hạnh của chúng ta ở trong các để chúng ta áp dụng cho mình. Về phần thử thách đó, thì chúng ta chịu thử thách của Chúa vững vàng để tin bảo đảm giữ chặt cái sự cứu rỗi và cái sự sống đời đời cho mỗi một chúng ta, và đó là cái phước đời đời chúng ta biết. Bây giờ về phần chịu khổ vì danh Chúa, những gì xảy đến vì danh Chúa để chúng ta phát thật tự giá mình theo Ngài hay là để có phần trong sự thương khó của Ngài, đó là gì? Ở Mỹ này chúng ta không có bị bắt bớ nhiều, chúng ta không phải bị bắt bớ, không phải bị kỳ thị giống như là người Tin Lành chúng ta bị kỳ thị tại đất nước chúng ta hay là một số đất nước khác, những nước khó khăn. Ở tại Mỹ đây chúng ta như thế nào đây? Chúng ta thấy rằng trong khi mọi người làm việc 6 ngày, ngày Chủ nhật được nghỉ ngơi, họ làm công việc nhà của họ, họ chơi, họ giải trí, họ làm điều này cả, thì chúng ta phải đến nhà thờ và cầu Chúa. Thiệt thòi không quý bà chị em? Mới nghĩ nó thiệt thòi quá, nhưng Chúa mệt quá. Chủ nhật phải đi nhóm, đi thờ phượng Chúa, trong khi mọi người đi chơi, đi giải trí, đi cine, hoặc làm chuyện này chuyện khác, nó vui vẻ hơn nhiều. Nói gì thì thiệt thòi thiệt đó. Nhưng mà, không thiệt thòi cho chúng ta là người nào đã đến để thờ phượng Chúa, chúng ta thấy được cái phước hạnh của Chúa khi thờ phượng Chúa, khi ra mắt để ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa. Và được nghe lời của Chúa, nó không thiệt thòi chúng ta cả. Đó là cái phước hạnh chúng ta được hưởng khi chúng ta vì danh Chúa hy sinh cái phần trời vời của chúng ta này để đến thờ. Cho nên chúng bạn nhé, bây giờ thờ phượng chúng ta quý lắm. Đừng ai đến nhà thờ, bây giờ người ta hát mà mình ngồi mình chỉ nghe qua để người ta hát có hay không thôi đâu. Mình phải hết lòng hết, mỗi lần cái giờ thờ phượng hát tôn vinh Chúa, tôi hát to, tôi hát hết lòng mình để thờ phượng Chúa. Quý bạn nhé, tôi tin cũng vậy. Đó là giờ phước hạnh của chúng ta được ca ngợi Chúa.
Bây giờ chúng ta nghe giảng giống như bạch giang
chia sẻ là đừng ai ngồi đã qua thượng sư này giảng có ra chi không, có sai chỗ nào không, thậm chí cái chỗ sai của ông thì cũng khiến chúng ta tra xét để biết người ta nói rằng gì, khi nghe giảng gì tra xét lời của Chúa để xem thử có lời giảng thật không. Chúng ta tra xét xem được, nếu chúng ta nhận ra được cái chỗ sai của một sư giảng thì cũng có nghĩa là chúng ta biết cái điều đúng đó là gì để chúng ta học cho mình. Tận dụng cơ hội trong thời giờ thờ phượng Chúa để đem đến cái phước hạnh cho mình. Đừng ai dùng cái thời giờ thờ phượng Chúa để ngồi đó xem người khác để họ làm cái gì. Tận dụng, bởi vì giờ đó là giờ chúng ta hy sinh cái vì danh Chúa, chúng ta hy sinh những cái mà người thế gian họ hưởng trong cái ngày chủ nhật của họ, mà chúng ta đến chúng ta phải hưởng được cái phước lớn hơn nhiều lần trong những ngày đó. Còn không thì đừng để nhà thờ mà không với bạn uống cái thời giờ chúng ta ở nhà vui chơi sướng hơn đó. Và thưa quý bạn em, rồi những điều kiện trong khi người ta làm ra tiền đó, người ta tiêu hết tiền của họ cho những cái việc của họ, chúng ta phải dành một phần mười ra để dâng cho nhà của Chúa. Thiệt thòi không quý bạn em, có gì mình thấy không thiệt thòi thì mình tiêu được có chín phần còn phần nhưng quý bạn em Malachi đoạn 3 câu 10: các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho lương thực trong nhà ta, vì từng hay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem Đức Giê-hô-va và quân pháp, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Tôi tin rằng quý ông bà chị em đã làm được điều này và đã nhận được cái điều đã thử và đã nhận được cái điều cửa sổ trên trời mở ra, đổ phước xuống không chỗ chứa. Phước hạnh tinh thần, đừng nói là chỉ phước hạnh tinh thần thôi mà cả phước hạnh thể chất. Đó là cái phước cho chúng ta khi chúng ta hy sinh đi một phần rất là thiệt thòi vì danh Chúa chúng ta. Còn nhiều cái vì danh Chúa chúng ta tất cả những điều đó. Để có phước hạnh không phải chỉ phước hạnh ở nơi thiên đường miên viện mà chúng ta chỉ nghe thôi và tin cậy thôi, mà chúng ta phước hạnh ngay trong cuộc sống. Thưa các bạn, em tôi xin được kết thúc ở đây. Dự lễ chúng ta kỷ niệm sự vượt khó của Chúa, thái độ của chúng ta phải là thứ nhất biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài, bởi vì Ngài chịu đau đớn, chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập tự giá, Ngài chết để chúng ta được sống. Cảm tạ ơn Chúa, đó là thái độ thứ nhất của chúng ta. Và thái độ thứ hai là chúng ta biết về sự có phần trong sự thương khó của Chúa để chúng ta vui vẻ, phước hạnh, vác thập tự giá mình đi theo Chúa mỗi ngày như là một cái giá để chúng ta trả cho lối sống cơ đốc nhân và một cái giá để cho đức tin của chúng ta được trưởng thành. Và chúng ta biết rằng có phần trong sự thương khó này sẽ đem đến phước hạnh rất là lớn để chúng ta vui mừng nhả nhót cho đến trong cái ngày Chúa trở lại, và cũng là một phần phước hạnh mà chúng ta hưởng mỗi ngày.